Giờ tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Giờ tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết. Giờ tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì trôi tẵng ra gì. Giờ tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
Chúc mừng chị Mang Tọa. Cảm ơn cô Lan Hương. Ở bên Texas, trong cái mùa thương khó của Chúa, thì ở trong vùng đó có một cái... là một cái kịch về những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu trên thế gian này, Ngài chịu thương khó, thì họ mới mướn một người tài tử đến để đóng vai Đức Chúa Giêsu. Thì khi mà Đức Chúa Giêsu vác cây thập tự giá đi đó, trong cái lúc mà Ngài đi lên đồi Gô-gô-tha đó, thì có một người quan khách thôi, họ mới chọc, họ sỉ nhục Chúa, họ nói những điều rất là tệ. Cái người đóng vai Đức Chúa Giêsu này mới lúc đầu thì tiếp tục đi như vậy, nhưng mà tới khúc gần cuối ảnh chịu hết nổi rồi, thấy cái thập tự giá đúng kia một cái vô mặt. Cái chương trình này xảy ra bốn lần lận, thì vừa xong chương trình thì cái người director đã ổng mới nói không có được, nhưng mà cái kiểu này là chặt lắm hết, ta phải fire you, đuổi vô chứ Chúa Giêsu mình sẽ kỳ cục vậy. Anh nói xin lỗi, tới là cầm hả không nổi, nhưng mà anh hứa lần tới ngày mai anh sẽ không có làm cái chuyện đó nữa. Thì ngày mai cũng đóng cái khúc mà Đức Chúa Giêsu vác cây thập tự giá đi như vậy. Anh đi thì cũng một chuyện xảy ra nữa, là cái người vượt qua thì đúng anh cũng tới chặt lại cái anh này, chặt mỉa mai Chúa đủ thứ hết cho anh này. Anh nhớ là anh hứa với ông director là không có làm chuyện này nữa, nhưng mà đi một hồi cái bực quá chàng cái chọc hoài thấy cái tập tự giá anh kêu một cái để vào đầu ông đạo diễn, ok như vậy là sao, it's over, không còn gì nữa hết. Nhưng mà anh hài nể cái anh muốn đóng một lần cuối cùng, mà lần này anh hứa anh sẽ không có làm cái chuyện này nữa. Và thiệt như vậy, ngày mai cái bắt đầu cái đóng cái phần mà Đức Chúa Giêsu vác cây thập tự giá đi, thì đang đi như vậy thì cũng cái anh chàng kia xuất hiện, anh chọc phỉ báng Chúa, nói đủ thứ chuyện hết. Cái anh này ảnh không thèm để ý tới, nhưng mà càng đi càng thấy bực mình, cái thằng này sao nó phá mình hoài. Cái anh đưa tay lên anh muốn đục cho anh kia một đục lần nữa, nhưng mà anh nhớ lại cái chuyện là anh hứa lần này là lần cuối cùng không có cho xảy ra nữa, cho nên anh mới nhìn cái anh mà chọc ảnh, anh nói sau khi ta chết ta sống lại mày sẽ biết tao. Tôi đọc thấy câu chuyện này tôi thấy đôi lúc trong đời sống của chúng ta, những người tin Chúa, những người con của Chúa, những người cơ đốc nhân, nói đến tình yêu thương nó cũng khó thiệt. Mà đôi lúc khi đụng chuyện rồi, nói yêu thương thì dễ lắm, nhưng mà khi mà đụng chuyện rồi thì chúng ta hành động cũng chẳng khác gì người đời, không khác gì người đời cả. Và chúng ta biết rằng nếu mà sống hành động giống như người đời thì quá ư là tầm thường.
Nhưng mà nếu sống một đời sống cơ đốc nhân là sống một đời sống siêu nhiên, phi thường. Mà làm thế nào để sống một đời sống cơ đốc nhân siêu nhiên, phi thường? Thưa quý ông bà anh chị em, nó không có gì khó cả. Nhưng mà nó đòi hỏi nơi chúng ta rất là nhiều. Làm thế nào để có một đời sống, làm thế nào để có một đời sống siêu nhiên, nhất là trong năm 2009 này? Thưa quý ông bà anh chị em, một chữ, trong tiếng Việt hai chữ, đó là yêu thương. Yêu thương. Yêu thương. Buổi trưa hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn cho em lời của Chúa. Chút nữa tôi sẽ nói thêm tại sao yêu thương sẽ giúp chúng ta có một đời sống siêu nhiên. Nhưng mà bây giờ chúng ta để ý vô lời của Chúa. Chúa nhiều nơi Chúa dạy bảo con dân của Chúa phải có lòng yêu thương lẫn nhau. Phải yêu thương nhau. Và tôi biết có những lúc rất là khó yêu thương nhau lắm. Nhưng mà Kinh Thánh nói chúng ta phải yêu thương, là con của Chúa chúng ta phải yêu thương nhau. Hay là nói cách khác hơn là cơ đốc nhân thật, chúng ta không có cái lựa chọn nào khác hơn là yêu thương nhau. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ lời của Chúa dựa trên một cái đoạn Kinh Thánh, mà có thể nói đây là đoạn Kinh Thánh mà nhiều người dùng và lạm dụng cái đoạn Kinh Thánh này rất là nhiều. Đoạn Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 nói về tình yêu thương. Sở dĩ tôi nói cái đoạn Kinh Thánh này có nhiều người lạm dụng là bởi vì họ sử dụng cái đoạn Kinh Thánh này ngoài cái khung cảnh, ngoài cái bối cảnh của phần đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta nghe nhiều trong những cái đám cưới thì thường đọc đến cái phần đoạn Kinh Thánh này, nói về tình yêu thương, ô thế nó tuyệt vời lắm. Nhưng mà ở đây lời của Chúa nói cái bối cảnh của cái đoạn Kinh Thánh yêu thương này nó phát xuất như thế nào. Cái bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này nó nằm từ bắt đầu từ Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 cho tới đoạn 14. Đó là bối cảnh của nó. Và chúng ta biết cái bối cảnh ở trong bắt đầu từ Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, lời của Chúa dạy cho chúng ta về ân tứ Đức Thánh Linh. Ân tứ Đức Thánh Linh. Và sau khi nói tới cuối cùng về cái ân tứ Đức Thánh Linh thì Thánh Phaolô, bởi sự chỉ dẫn của Chúa, ông nói như thế nào trong đoạn Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 31, quý ông bà anh chị em có lời Chúa xin mở ra, ông nói như thế nào? Hãy ước ao cho sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt lành nhất. Con đường tốt lành hơn, nhưng mà đúng là trong nguyên văn con đường tốt lành nhất. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Thánh Phaolô nói rằng ăn tới Đức Thánh Linh rất là quý báu. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, yêu thương, yêu thương nó quan trọng hơn tất cả những điều đó. Chúng ta cùng đọc lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu số 1. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Chúng ta biết hội thánh Cô-rinh-tô điều một cái ân tứ mà lộn xộn nhất trong hội thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ đó là nói tiếng lạ. Cho nên quý ông bà anh chị em đừng có thấy phân vân khó chịu sao ngày nay cái chuyện đó cũng xảy ra. Ở trong ngày xưa thời của Chúa đã có cái chuyện này xảy ra rồi, rất là lộn xộn, rất là lộn xộn trong cái sự thờ phượng Chúa như thế này.
ô, họ nói tiếng lạ rất là nhiều, và có một số người họ lạm dụng nói tiếng lạ nữa, và họ dùng một cách không có đúng trong cái sự thờ phượng Chúa của họ.
Cho nên Phaolô mới nói, dầu anh em
có giỏi đến đâu đi nữa, dầu anh em có ân tứ spiritual gifts đến đâu đi nữa, nói hết tất cả các tiếng của loài người, luôn cả tiếng của thiên sứ đi nữa, nói những tiếng mà không ai hiểu đó, tiếng lạ đó,
dầu anh em có giỏi đến đâu đi nữa, nhưng mà không có tình yêu thương, thì tất cả những gì anh em làm trong cái sự thờ phượng Chúa đó,
đó là một con số không khổng lồ, vô ích. Anh em không có ý nghĩa gì cả nếu không có tình yêu thương.
Và khi nói về tình yêu thương, tôi muốn nói rõ ở đây một chút, nhất là các bạn trai, bạn gái.
Khi nói tới tình yêu thương ở đây, tiếng Việt cũng như tiếng Mỹ dùng có một chữ là yêu thương, love. Là tiếng Mỹ thì thôi, đụng cái gì cũng love hết. I love my cat, I love hot dog, I love swimming, I love reading. Cái gì cũng love được hết. I love my wife, rồi I love my fish. Không lẽ vợ cũng giống cá sao?
Anyway, cái gì cũng love hết. Nhưng mà ở trong tiếng Hy Lạp đó, nó có bốn cái chữ yêu thương khác nhau.
Cái chữ đầu tiên á là storge là nói về tình yêu thương tổ quốc. Tôi yêu đất nước tôi. A love for a country, a là patriot love. Rồi cái chữ thứ hai là eros. Eros là cái tình yêu thương xác thịt, tình yêu thương tình dục, hay là gọi là sexual love. Mình có cái chữ gọi trong tiếng Mỹ gọi là erotic, là từ cái chữ eros đó. Rồi chữ thứ ba là cái chữ phileo, cũng nói đến tình yêu thương, nhưng mà đây là cái tình yêu thương anh em lẫn nhau, gọi là brotherly love. Mình ở đất nước Mỹ này có cái thành phố gọi là Philadelphia đó. Phila là tình yêu anh em, Philadelphia là the city of brotherly love. Nhưng mà ở trong cái phần kinh thánh, ở trong lời của Chúa chúng ta học hôm nay, Côrintô nhất đoạn 13, thì không có nói đến ba cái loại tình yêu thương đó, nhưng mà nói đến cái loại tình yêu thương toàn vẹn, cao, kỳ diệu, trưởng thành nhất, đó là tình yêu thương agape. Agape là một tình yêu thương không có vụ lợi, unselfish divine love, tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta, và Chúa cũng muốn chúng ta dành tình yêu thương đó đến với những người xung quanh.
Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em tình yêu thương agape, chứ không phải là tình yêu thương giữa trai gái, hay là tình yêu thương tổ quốc ở đây. Cho nên cái điểm đầu tiên mà chúng ta thấy được ở trong lời của Chúa, trong cái bối cảnh của Côrintô nhất đoạn 13 ở đây, đó là nếu không có tình yêu thương thì sự thờ phượng Chúa của chúng ta, dầu nó có hùng hồn, nó có chúng ta dùng cái chữ là có ơn đến đâu đi nữa, thì nó cũng chỉ là những cái tiếng ồn ào mà thôi. Lời của Chúa nói, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên, hay là chập chọa vàng tiếng. Và Chúa nói rất là rõ ràng, hội thánh Côrintô họ gặp cái khó khăn trong cái sự thờ phượng Chúa của họ. Ồ, người này nói được tiếng lạ rồi coi người kia không ra gì, rồi người kia thấy mình cảm thấy xấu hổ quá, cho nên cũng cố gắng nói tiếng lạ, mà nói không phải thật sự nó đến từ nơi Chúa, nói lung tung, nó không có ý nghĩa gì cả. Gọi là mình bịa đặt ra để mình nói, để người khác thấy mình là có vẻ như là được
được Chúa Thánh Linh hướng dẫn người đầy ơn lắm, nhưng mà thật sự không có như vậy. Ở đây lời Chúa nói rằng dầu anh em có thể biết tất cả những cái điều đó, dầu trong cái sự thờ phượng của anh em thấy có vẻ hùng hồn lắm, nhưng mà nếu trong sự thờ phượng của anh em không có tình yêu thương trong lòng của anh em, tất cả những cái sự thờ phượng Chúa của anh em nó không có phát xuất từ cái tình yêu thương, thì tất cả những gì anh em thờ phượng Chúa đó vô nghĩa. Anh em có thể ngồi đó, anh em có thể mỗi lần một sứ giảng hay là ai ca ngợi Chúa, anh em nói amen, anh em nói hallelujah, anh em làm tất cả những cái động tác đúng, nhưng mà nếu trong lòng của anh em không có tình yêu thương thì tất cả những điều đó vô nghĩa. Anh em đến thờ phượng Chúa thường xuyên lắm, nhưng mà trong lòng của anh em không có tình yêu thương với cái người ngồi lân cận mình, hay là người ngồi tốt đằng kia, hay là người ngồi ở bên góc nọ, thì tất cả những cái sự thờ phượng Chúa của anh em vô nghĩa. Vô nghĩa.
Cho nên ở đây lời Chúa nói rằng nếu không có tình yêu thương giờ thì dầu mình có giỏi đến đâu đi nữa thì cái sự thờ phượng Chúa của mình nó chỉ là sự ồn ào mà thôi. Lời Chúa dùng cái chữ là như đồng kêu lên hay là chặt chũa vàng kiếm. Nghĩa là sao? Chúng ta biết ở trong cái thế kỷ đầu tiên đó, thì những cái nhà thờ, những cái chùa của những người những đạo ngoại bang ở bên Do Thái đó, trước khi bước đi vô trong nhà thờ thì họ có những cái đồng, cái chõa, chập chõa với cái bell rất là lớn, cái chuông rất là lớn. Khi họ vô trong đó, họ bước vô điện thờ để họ thờ lại thần của họ, thì họ đánh cái chập chõa càng lớn chừng nào càng tốt chừng đó, họ gõ chuông chừng nào lớn chừng nào càng tốt chừng đấy, để chi? Với cái tấm lòng mong muốn là thần của họ sẽ thức dậy, và khi họ vô họ thờ phượng thần của họ thì thần của họ nghe những lời cầu xin của họ. Và ở đây Thánh Phaolô, lời Chúa cho chúng ta nói rằng dầu mình được phước đến nói tiếng nước ngoài, nói tất cả các tiếng trên thế giới này, luôn cả thiên sứ đi nữa, mà nếu không có tình yêu thương thì nó không có ích gì, nó vô lý, giống như là gõ chuông làm chập chõa kêu những cái thần mà không có gì cả. Nó vô lý giống như vậy đó. Cho nên ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy được một điều: tình yêu thương nó quan trọng hơn là nói tiếng lạ. Tình yêu thương, chúng ta học phần sau chúng ta sẽ thấy, nó giải quyết tất cả những cái trường hợp khó khăn chúng ta gặp phải.
Và điểm thứ hai mà chúng ta thấy ở đây nữa, đó là trong câu số 2: dầu tôi có ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, nhưng không có đức, không có tình yêu thương thì chẳng ra gì cả. Lời của Chúa nói như thế này: tôi có thể biết tất cả mọi sự. Con người của tôi, cái khối óc của tôi giống như là một cái thư viện biết đi như vậy. Nói về khoa học thì tôi biết tất cả những điều về khoa học. Wow! Có ai mà mà biết như vậy là thấy ngon lành lắm phải không? Biết tất cả những gì về khoa học, nói về y khoa tôi biết tất cả những gì về y khoa, nói về thần học tôi biết tất cả về thần học, nói về tâm lý học, triết học tôi biết tất cả những cái mà học đó đó. Tôi biết tất cả mọi sự, nhưng mà nếu không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Nếu không có tình yêu thương thì tôi có giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chẳng ra gì, một con số không khổng lồ mà thôi. A big fat zero. Và cái điểm kế tiếp, ông nói cũng trong câu số 2, dầu tôi có cả đức tin đến đổi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.
Đức tin là điều quan trọng vô cùng, phải không quý ông bà anh chị em? Lời Chúa nói rằng
mình đến với Chúa, mình phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời hay thưởng cho những người tin ngài.
Tình yêu thương, đức tin là điều mà Kinh Thánh cho vô cùng quan trọng. Ở đây không có nói là đức tin không quan trọng, nhưng mà ở đây nói nếu mình có đức tin đến nỗi mà dời núi được, chúng ta biết đây là cái chỗ mà Chúa Giêsu cũng dùng cái câu này. Chúa nói nếu các ngươi có đức tin như hột cải thì các ngươi cũng có thể dời núi được. Cho nên chúng ta thấy được Thánh Phaolô lặp lại lời của Chúa Giêsu nói. Thánh Phaolô nói có đức tin mạnh đến nỗi dời núi được, nhưng mà không có tình yêu thương
thì tôi cũng chẳng ra gì hết. Tôi có đức tin rất là mạnh mẽ trong Chúa. Trong nhà thờ này không ai có đức tin mạnh mẽ bằng tôi hết. Nhưng mà nếu tôi không có tình yêu thương, nếu cái đức tin của tôi nó không có phát xuất từ tình yêu thương, cái cội rễ, cái nguồn gốc của đức tin của tôi nó không có bắt đầu từ tình yêu thương, thì cái đức tin của tôi, chính tôi chẳng ra gì hết. I'm a big fat zero.
Và chúng ta thấy cái điều này nó xảy ra ở trong câu chuyện người Samari nhân lành. Có một người bị cướp, giết gần chết. Những người Pharisee, một người Pharisee và một người dạy luật Levi, hai người đó là họ có đức tin rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi họ đi ngang qua, họ thấy cái người gần chết, họ bỏ qua một bên họ đi. Họ không có đến để cứu vớt người đó.
Chỉ có người Samari mới đến cứu vớt cái người bị thương tích gần chết đó mà thôi.
Cho nên cái vấn đề không phải là đức tin, nhưng mà vấn đề đó là cái đức tin của mình nó không có phát xuất từ tình yêu thương.
Thì tất cả những điều đó lời Chúa cho chúng ta thấy nó không có ý nghĩa, nó không có ích lợi gì cả. Như trong Galati đoạn 5 câu 6 trong bản diễn ý viết như thế này: điều quan trọng là hành động do tình yêu thương để chứng tỏ đức tin mình. The only thing that counts is faith expressing itself through love.
Không phải cả tôi tin Chúa mạnh mẽ lắm, bảo đảm là trong nhà thờ là không ai có tôi có cái niềm tin nơi Chúa bằng tôi hết. Tôi tin Đức Chúa Trời ba ngôi, tôi tin Chúa Giêsu chết thế cho tôi tin Đức Thánh Linh, tôi tin về chữa bệnh, và tôi có thể có bởi đức tin tôi chữa bệnh cũng không thua ai hết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói đức tin đó nó không phát xuất từ hành động, nó không phát xuất từ tình yêu thương, xin lỗi, thì đức tin đó chính tôi không ra gì.
Và điểm kế tiếp, còn hai điểm nữa thôi, đó là trong câu số 3, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó cũng chẳng ích gì cho tôi. Ở đây nói đến lòng rộng lượng,
nói đến rộng lòng rộng lượng của mình. Là Chúa nói không phải là nếu tôi bỏ của cải của tôi ra 10%, nếu tôi bỏ của cải tiền bạc của tôi 50%, không phải. Ở đây nói là nếu tôi bỏ tất cả mọi sự tôi có,
nếu tôi mà lấy hết tiền trong nhà băng của tôi, nếu tôi lấy hết bán hết của cả gia tài nhà cửa xe cộ, tất cả mọi sự đó tôi bán ra hết rồi tôi cho những người nghèo khổ, nếu tôi làm tất cả những điều đó, nhưng mà nếu không có tình yêu thương là cái động cơ thúc đẩy để tôi làm điều đó thì tôi không ra gì hết. Có thể quý vị nói ủa sao vậy,
tình yêu nếu làm những cái điều đó mà không có yêu thương mà họ làm được sao? Có chứ thưa quý ông bà chứ, rất là nhiều chứ. Có người làm lương thiện, có một cái lòng rất là rộng rãi, bởi vì sao? Muốn người khác cho mình là đạo đức. Hay là nói cách khác, mỗi lần quý ông bà anh chị em dâng hiến cho Chúa, tại sao quý ông bà anh chị em dâng hiến cho Chúa? Có phải là bởi vì ông mục sư ông giảng về sự dâng hiến cho nên tôi thấy guilty quá, tôi thấy tội lỗi quá, nếu tôi không dâng hiến cho nên tôi phải dâng hiến, phải không? Hay là tôi dâng hiến, tôi ước mong rằng Chúa ban phước trên cuộc đời của tôi, phải không? Tại sao mình phải dâng, tại sao mình dâng hiến? Nếu mình dâng hiến để rồi mình được nhận điều gì đó, nếu mình dâng hiến để chỉ mong là Chúa ban phước trên cuộc đời của mình, thì thưa quý ông bà anh chị em, cái đó không có đúng. Dâng hiến nó phải phát xuất từ tâm lòng yêu thương, cảm ơn Chúa. Nó phải phát xuất từ tấm lòng yêu mến Chúa và yêu anh em. Còn nếu mà mình dâng hiến để rồi để người khác, mình impress người khác là theo tôi dâng hiến năm nay nhiều lắm, tôi dâng hiến gấp đôi năm ngoái, hay là tôi dâng hiến tới 30-40% tiền income của tôi, impress người khác. Thưa quý ông bà anh chị, đó là lý do sai. Dâng hiến nó phải đến từ tấm lòng lại Chúa, ta ơn Chúa vô cùng, bởi vì tất cả những gì trong cuộc đời của con là con nợ nơi Chúa, con đến với Chúa và con tạ ơn Ngài. Bây giờ muốn tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, muốn tỏ lòng yêu kính Chúa của con đối với Chúa, dầu Chúa không có cho con ơn phước gì đi nữa, con vẫn dâng. Lạy Chúa, con dâng hiến bởi vì con yêu thương anh em của con. Con muốn xây dựng cái hội thánh này mạnh mẽ để mỗi người được lớn lên trong, trưởng thành trong đức tin. Có muốn giúp đỡ như thế nào để những người chưa biết Chúa họ biết Chúa được qua cái sự dâng hiến của con. Con yêu họ, con yêu Chúa, chứ không phải là ồ tối ngày chỉ có một mục đích chính là dâng hiến để được phước trên đời sống của con. Thưa quý ông bà chị em, không đúng. Ở đây nói phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, rất là rộng lượng, cả tất cả những gì mình có. Nhưng mà nếu không có tình yêu thương, I am a big fat zero. Và điểm cuối cùng là điểm gì? Tự đạo.
cũng ở trong câu số số 6. Lại bỏ thân mình để chịu đó, song nếu không có tình yêu thương thì điều đó cũng chẳng ích chi cho ta. Mình chiến Chúa mãnh liệt lắm, sẵn sàng chết cho Chúa.
Nếu có thể được, đi đâu cũng Chúa ơi, Chúa là tất cả, Chúa con sẵn sàng chết cho Chúa. Nhưng mà trong lòng của mình không có tình yêu thương thì lời Chúa nói
tôi không ra gì cả. Tôi không ra gì cả. Ở đây lời Chúa nói mình có thể rất là chăm chỉ, là một con chiên rất là ngoan đạo. Mỗi lần mở cửa nhà thờ là có mình ở đó. Mỗi lần đọc kinh thánh thì mình rất là giỏi kinh thánh, bởi vì mình có một cái tấm lòng niềm tin vô cùng mạnh mẽ với Chúa. Nhưng mà nếu tất cả những cái điều đó nó không phát xuất từ tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu rằng tôi có chết tử đạo vì Chúa đi nữa cũng chẳng ra gì. Chúng ta biết cái chuyện này nó xảy ra. Có những người bây giờ terrorist, những người khủng bố đó, họ nói sao? Họ sẵn sàng chết cho niềm tin của họ. Để chi vậy? Bởi vì yêu thương, phải không? Nó để lên trên thiên đàng. Khi tôi chết tôi được 72 cung nữ, ngon lành hơn là bọt ở dưới đời này. Không có tình yêu thương ở trong đó. Sẵn sàng tử đạo nhưng mà không có tình yêu thương gì cả. Cho nên Chúa nói điều quan trọng là tất cả những gì chúng ta làm trong cái sự thờ phượng Chúa của chúng ta, trong niềm tin của chúng ta, trong cái sự hiểu biết của chúng ta, tất cả mọi sự phải phát xuất từ tình yêu thương. Hay là nói cách khác, tình yêu thương là cái cách giải quyết những cái gai cắn, những cái trường hợp cần được giải quyết giữa vợ chồng với nhau, giữa anh em với nhau, vân vân. Lời của Chúa nói ở trong Giăng đoạn 13 câu 34. Các bạn chị em có lời của Chúa xin mở ra Giăng đoạn 13 câu số 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Chúa nói rằng điều răn của Chúa, mạng lệnh của Chúa là con của Chúa mình phải yêu thương nhau. Mình không phải nói ô tại sao anh kia không thương tôi, ô tại sao bà kia không thương tôi. Cái đó không có phải là câu nói của tình yêu. Câu nói của tình yêu mà Chúa dạy ở đây là tôi làm gì, tôi nói gì, tôi hành động như thế nào để bày tỏ tình thương cho bất cứ người nào. Chứ không có bắt là người đó phải làm gì cho tôi để bày tỏ tình yêu thương. Mà tại sao cái anh đó sao thấy gái cắn với tôi quá vậy, khó chịu với tôi quá vậy. Không phải, đó không phải là cái hành động, sự suy nghĩ của tình yêu thương. Sự suy nghĩ, hành động của tình yêu thương là tôi làm gì để tôi bày tỏ tình yêu thương đến với anh A, chị B, anh C. Thessalonica thứ nhất đoạn 4 câu số 9, câu gốc của chúng ta và cũng ở trên cái tờ lịch của chúng ta nguyên tháng đầu tiên. Có thể quý ông bà chị nói ủa tại sao cái lịch của chúng ta cái đầu tháng đầu tiên cái chữ đầu tiên là tình yêu thương? Bởi vì chỗ này
Nếu chúng ta bắt đầu năm mới mà không có tình yêu thương thì cả suốt năm chẳng có ý nghĩa gì cả.
Và câu gốc đó như thế nào, xin mỗi người trong chúng ta cùng đọc chung với nhau. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần biết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Nghĩa là sao?
Nghĩa là chúng ta biết chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta biết chúng ta là cơ đốc nhân thật, chúng ta biết khi chúng ta rời khỏi đời này, chúng ta được lên thiên đàng ở với Chúa khi chúng ta yêu thương nhau.
Còn nếu trong lòng của chúng ta còn hiềm khích một người nào đó, có thể người đó không biết, nhưng mà trong lòng của chúng ta biết,
lời Chúa nói rằng
chúng ta cần xét lại chính mình. Mình có thể là không phải là con thật của Chúa. Bởi vì con thật của Chúa phải yêu thương nhau.
Và thưa quý ông bà anh chị em, dĩ nhiên tình yêu thương nó không, tình yêu thương thật nó không đến một cách tự nhiên. Tình yêu thương thật nó không có đến tự nhiên. Và đó là lý do mà tôi nói cái cách sống siêu nhiên là yêu như lời Chúa dạy ở đây.
Còn cái cách sống tầm thường á,
mình không có cần phải yêu thương, nhưng mà yêu thương như Chúa dạy nó không có đến một cách tự nhiên. Tranh cạnh hơn thua nó đến một cách rất là tự nhiên, phải không? Không có cần cố gắng gì hết, mình cũng làm được. Kính nể người khác nó không có đến một cách tự nhiên. Không kính nể người khác, ghen ghét người khác, nó đến rất là tự nhiên. Giúp đỡ người khác nó không có đến một cách tự nhiên. Giúp đỡ chính mình thì nó đến một cách rất là tự nhiên. Ích kỷ. Và khi mình làm những điều không tự nhiên đó, thưa quý ông bạn chị em, những điều mà siêu nhiên đó đó, chứng tỏ rằng mình là con của Chúa. Mình kính nể người khác, mình tôn trọng người khác, mình tha thứ người khác, mình không có hơn thua người khác. Thấy người khác nhiều người khen ngợi, mình không có bực mình về chuyện đó. Đó là những chuyện siêu nhiên. Và khi mình làm được những chuyện siêu nhiên đó, nó cho thấy rằng mình là con của Chúa.
Mình có được tình yêu của Chúa trong chúng ta.
Ai trong chúng ta cũng có thể nói tôi có khiếu về âm nhạc, phải không? Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có thể nói tôi tin rằng tôi có khiếu về âm nhạc. Nhưng mà điều chứng minh chúng ta có khiếu thật hay không là gì? Cho tới khi nào mình đàn, mình hát, nó mới chứng minh cho mình biết thật là mình có khiếu về âm nhạc hay không. Ai cũng có thể nói tôi yêu Chúa lắm, tôi tin Chúa mạnh mẽ lắm, tôi hết lòng với Chúa lắm, tôi không bao giờ bỏ Chúa bao giờ.
Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chỉ khi nào
chúng ta bày tỏ tình yêu thương của Chúa qua hành động đến với những người chung quanh chúng ta, lúc đó chúng ta mới biết chúng ta có thật là tin Chúa, yêu Chúa hay không. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ trong đầu mình, ồ tôi bảo đảm tôi lên thiên đàng sau khi tôi rời khỏi đời này, ai cũng có thể nghĩ được điều đó cả, ngay cả ma quỷ nó nghĩ cũng được nữa.
Nhưng mà điều gì nó chứng minh được
những điều mình tin đó là đúng? Yêu thương. Còn nếu trong đời sống của mình nó còn những cái cay đắng, những cái giận hờn hơn thua, cãi lẽ với nhau.
Thưa quý bà anh chị em, tất cả những gì mình nghĩ, mình tin về Chúa mạnh mẽ đó, nó không có ý nghĩa gì cả. Cho nên nói cách khác hơn, trong trước cái tờ chương trình tôi có in một câu: một cơ đốc nhân thật,
một cơ đốc nhân thật là người yêu thương mọi người.
Một cơ đốc nhân thật yêu thương mọi người. Cho nên bây giờ làm sao mình áp dụng trong đời sống của mình? Chúng ta biết cuộc đời của chúng ta không có ý nghĩa gì cả, vô ích nếu chúng ta không sống bởi tình yêu thương. Và áp dụng trong đời sống của mình, trước hết mình phải kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa. Tôi nói đến cái sự cứu rỗi của Chúa trong đời sống của mình.
Nếu mình chưa kinh nghiệm được cái tình yêu thương của Chúa trong đời sống của mình, sự cứu rỗi của Chúa trong đời sống của mình,
mình rất là khó để áp dụng tình yêu thương agape này trong đời sống của mình. It's almost impossible. Và nếu mình không áp dụng được tình yêu thương Chúa dạy ở đây trong đời sống của mình, thì cuộc đời của mình, giàu mình có giỏi đến đâu đi nữa, giàu mình có ơn đến đâu đi nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh về cái sự cứu rỗi của Chúa. Quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được sự cứu rỗi tình yêu thương của Chúa trong đời sống của mình chưa? Thứ hai đó là, xin chúng ta cùng mở ở trong Philip đoạn 2 câu 4. Philip đoạn 2 câu 4. Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau như thế nào? Cụ thể như thế nào? Câu số 4. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Mình yêu thương
bằng cách mình suy nghĩ đến những cái interest, những cái nhu cầu của người khác,
chứ không có chỉ nghĩ cho mình mà thôi. Đáp ứng những nhu cầu đó. Quý bạn chị em về chiều nay đi, về
áp dụng trong gia đình của mình. Vợ chồng áp dụng nhau đi. Vợ suy nghĩ, ô chồng của mình có những cái nhu cầu nào, có những cái điều gì cần tôi muốn đáp ứng những cái nhu cầu đó. Và ngược lại,
người chồng nói, vợ của mình cần cái gì ha,
có cái nhu cầu gì mà cần được đáp ứng, tôi sẵn sàng làm điều đó. Thì cả hai lo tưởng với nhau
chuyện gì xảy ra,
không có còn hơn thua cắn xé nữa. Người đút đồ ăn cho người kia, người kia đút đồ ăn lại cho nhau. It's beautiful. Tôi thấy cái cảnh mà ở trong đám cưới đó, thường thường hai người chéo tay với nhau đút cho nhau. It's beautiful. Hãy lo cho nhau, bày tỏ tình yêu thương cho nhau. Đó là sự khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng đó, thưa quý ông bà anh chị. Có một người kia họ nằm mơ, họ thấy họ xuống địa ngục, sau vô trong một cái phòng cũng rất là lớn, phòng ăn, đồ ăn rất là nhiều, nhưng mà ai cũng đói hết. Mấy cái muỗng thì nó dài lắm, mấy cái đĩa thì nó dài lắm, họ tự họ múc họ ăn không được, mà phải múc ăn mới được. Ai cũng đói hết, đồ ăn đầy đủ mà ai cũng đói hết. Rồi người đó mới mơ đi qua một cái nơi khác, cũng thấy đồ ăn y chang như vậy, người cũng đông đúc như vậy, nhưng mà ai cũng được no nê hết. Bởi vì sao? Người này ngồi bên này đút cho người kia ăn, người kia đút cho người nọ ăn, ai cũng được no nê hết.
Hãy chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng hãy chăm về lợi kẻ khác. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta
năm 2009 này là năm chúng ta áp dụng, đặt mục đích cho đời sống của mình.
Mỗi ngày con muốn bày tỏ cái niềm tin của con qua hành động yêu thương.
ai làm gì thì làm, họ ghen ghét, họ hơn thua, họ cấu xé với nhau. Con chỉ mong một điều, đó là yêu thương nhau. Và khi mình bắt đầu chính đời sống của mình, trong gia đình mình, đến với Hội Thánh, và tôi tin chắc rằng nó sẽ lan tràn ra cộng đồng của chúng ta. Cầu xin Chúa chúc phước cho mỗi người trong chúng ta, để chúng ta làm được sứ mạng cao quý nhất, cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề, yêu thương nhau. Amen. Xin kính mời.